Chào các bạn, đây là podcast số 55 và tôi là Mạnh Cường. Đây là nơi tôi chia sẻ về các kỹ năng và kinh nghiệm trong công việc bán hàng được đúc kết trong quá trình hoạt động trong lĩnh vực bán hàng và đào tạo của mình. Chủ đề của ngày hôm nay chính là làm sao để đo lường, đánh giá được nhu cầu của khách hàng và chi phí phải bỏ ra nó đang chênh lệch nhau là bao nhiêu. Hiểu được rằng là nội dung mà bạn tư vấn có đang tác động lớn đến nhu cầu của khách hàng hay không, và làm sao để thúc đẩy nhu cầu muốn sở hữu sản phẩm của khách hàng trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu như không xác định được những cái công việc tôi vừa nêu trên thì bạn sẽ rất dễ dàng rơi vào cái trạng thái tư vấn xong cho khách hàng nhưng cũng không chắc chắn về việc là họ sẽ mua sản phẩm của mình, hoặc là trạng thái ảo tưởng, thấy là khách hàng cứ bảo ừ cứ để đấy chị xem đã, anh xem đã, anh tham khảo đã, anh chị cảm thấy cũng ok đấy, là vội tưởng khách hàng sẽ chốt deal với mình. Trong khuôn khổ của podcast này, kiến thức mà tôi chia sẻ sẽ đóng khung trong hai điều kiện hoàn cảnh. Điều kiện thứ nhất là bạn tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu phù hợp với sản phẩm mà bạn bán. Vì tôi biết có rất nhiều bạn tiếp cận sai, cho nên là ngay từ đầu thì sai rồi thì những thứ tôi chia sẻ nó sẽ là vô nghĩa. Điều kiện thứ hai đó là bạn đã trải qua quá trình tư vấn đối với chính các khách hàng đó, thì như vậy chúng ta mới có cái để cân đo đong đếm, đánh giá và áp dụng những thứ sau đây mà tôi chia sẻ. Ok ạ, nào chúng ta cùng đến với cán cân nhu cầu và chi phí với 3 trạng thái khác nhau. Trạng thái thứ nhất đó là trạng thái cân bằng. Nhìn trên hình minh họa thì các bạn sẽ thấy đây là cái trạng thái mà khi bạn tư vấn xong cho khách hàng, bạn nhận thấy rằng là nhu cầu của khách hàng bằng với chi phí bỏ ra. Cho nên là cán cân sẽ không nghiêng về bên nào cả. Nó rơi vào một cái trường hợp mà mua cũng được, mà không mua thì cũng không sao cả. Và nó cứ đứng ở đó thôi và nó chờ thêm được cái chất xúc tác tác vào. Vậy lý do gì dẫn đến trạng thái này? Đó chính là việc trong quá trình tư vấn bạn đã không khai thác được quá nhiều thông tin về khách hàng, không đi sâu và tìm ra được một điểm hoặc một vài điểm cốt lõi nào đó đủ lớn để kéo cái cán cân lệch về phía bên mua. Quá trình tư vấn không đào sâu và không gây ấn tượng được một cái điều gì đó với khách hàng cả, hoặc cái lợi ích mà bạn mang lại là không đủ nhiều, chưa chứng minh được nhiều để khiến khách hàng phải ra quyết định mua. Trạng thái số 2, lệch không mua. Trạng thái này thì quá rõ rồi. Như các bạn nhìn trên hình thì khách hàng cảm thấy giải pháp và sản phẩm của bạn quá đắt so với nhu cầu của họ nên họ không sẵn sàng chi trả. Thì lý do của việc này cũng gần như cái trường hợp ở trạng thái cân bằng. Bạn không đủ sức thuyết phục khách hàng, không phát triển được nhu cầu của họ lên cao hơn, cũng không chứng minh được cho họ là sản phẩm của bạn giải quyết được cái phần lớn vấn đề mà họ gặp phải. Mà thường những cái cuộc tư vấn như thế này thì tôi thấy là nó sẽ diễn ra khá là nhanh chóng và chóng vánh. Khách hàng hỏi bạn vài câu rồi bạn tư vấn một hàm lượng thông tin khá là ít, sau đó thì nó đến khâu báo giá luôn, và sau đó là một cái khoảng trời im lặng phía sau. Trạng thái số 3, lệch mua. Ai cũng mong muốn đạt được trạng thái này trong mọi cuộc bán hàng, vì đơn giản như vậy khách hàng sẽ chốt deal. Thì ngược lại với hai trạng thái trên, ở trạng thái lệch mua, bạn đã chứng minh và tác động mạnh mẽ đến vấn đề mà khách hàng người ta đang gặp phải, người ta đang cần thiết, hoặc bạn đang cung cấp cho khách hàng quá nhiều lợi ích và họ cảm thấy hời hơn rất nhiều chi phí mà họ phải bỏ ra, và thế là họ chốt deal với bạn. Rồi, trên đây là ba trạng thái của cán cân nhu cầu và chi phí. Vậy thì tiếp theo, một câu hỏi mà tôi tin rằng bạn nào nghe đến đây cũng sẽ đặt ra, đó là làm thế nào và làm sao? Thế thì làm sao để kéo cái cán cân của khách hàng lệch về bên mua? Ok, và đây là gợi ý của tôi. Đầu tiên, luôn luôn là như vậy. Đầu tiên cần phải xác định được thực sự khách hàng cần đến điều gì ở bạn và sản phẩm của bạn. Trong quá trình bạn trò chuyện với khách hàng, có người thì mua sản phẩm rất lý trí, họ cần giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó thì họ mới mua.
Có người thì mua theo kiểu cảm xúc, mua do sợ bị bỏ lỡ cơ hội, mua do họ thấy rằng là câu chuyện bạn kể hấp dẫn và họ mua câu chuyện của bạn. Có người thì mua theo kiểu là cứ giá rẻ, chi phí ưu đãi thì tao mua, vì nhu cầu của tao là cơ bản và không cần quá nhiều. Thứ hai, bạn cũng cần hiểu sản phẩm của mình thì thường khách hàng mình làm việc ấy sẽ có xu hướng mua hàng theo kiểu nào trong ba kiểu mà tôi đã nêu ở trên. Ví dụ như công ty tôi thì rất là may mắn lại có cả ba cái dòng sản phẩm nó đều trải dài theo cái đó. Ví dụ một dòng sản phẩm phần mềm quản lý bán hàng thì thường khách hàng sẽ tác động đến việc là họ cần phải một giải quyết một cái vấn đề cụ thể nào đó cho khách hàng thì họ mới mua, và vấn đề đấy phải cực lớn. Một dòng sản phẩm của bọn tôi bán đó là website bán hàng thì thường sẽ thiên về cảm xúc nhiều hơn, tác động đến câu chuyện. Họ mua để dự phòng, họ mua vì đẹp, họ mua vì cảm thấy có thể mang lại giá trị nào đó cho khách hàng trong tương lai, chứ không phải là mua để giải quyết một cái vấn đề nào đó ở thời điểm hiện tại. Một dòng sản phẩm mà bên tôi cung cấp thì cho một cái đối tượng khách hàng khá là đơn giản, vẫn là phần mềm thôi nhưng quy mô của họ nhỏ, ít tiền thì họ quan tâm đến giá nhiều hơn, và cứ thế là họ tìm giá nào rẻ thì họ mua. Thì chúng tôi luôn phải tìm cách là gia tăng thêm nhiều lợi ích cho khách hàng, càng nhiều thì càng tốt, để họ cảm thấy cái giá của công ty tôi cung cấp nó trở nên rẻ đi so với cái chi phí họ sẵn sàng bỏ ra, và họ cảm thấy được hời hơn. Và chúng tôi phải tìm rất là nhiều cách, bởi vì chúng tôi biết rằng là cái giá mà cái chúng tôi cung cấp trên thị trường ấy thì cái sản phẩm của chúng tôi không phải là rẻ nhất, mà nhu cầu của họ thì lại rất căn bản. Thì khi mà thực sự bạn hiểu sâu sắc về đặc tính sản phẩm mà bạn bán thì hãy xây dựng kịch bản và phát triển câu chuyện trong quá trình tư vấn khách hàng theo đúng cái chiều hướng đó. Thứ ba, khi đã thấu hiểu như trên rồi thì đây là bí quyết để bạn tác động được mạnh mẽ đến khách hàng và phát triển nhu cầu của khách hàng lên đến điểm lệch mua. Đó là sử dụng câu hỏi, đặt câu hỏi, bắt buộc phải là như vậy. Và trong khuôn khổ của podcast này thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn công thức spin trong đặt câu hỏi để khai vấn và phát triển vấn đề, nhằm mục tiêu là tìm kiếm, chứng minh nội dung và sản phẩm mà bạn tư vấn tác động nghiêm trọng đến vấn đề mà khách hàng người ta đang gặp phải, người ta đang rất là cần. Thì spin là viết tắt của 4 từ tiếng Anh đại diện cho 4 nhóm câu hỏi mà bạn sẽ dùng trong giao tiếp với khách hàng. Đầu tiên đó là situation, đó là câu hỏi về mặt tình hình. Có nghĩa là ở cái dạng câu hỏi này, trong quá trình giao tiếp bạn hãy dùng câu hỏi để bao quát tình hình của khách hàng, khai thác càng nhiều thông tin về khách hàng thì càng tốt. Thì dựa trên những cái thông tin mình khai thác được, mình sẽ nhặt ra được một vài cái thông tin nào đó để mình phát triển lên cái dạng câu hỏi số 2, đó là câu hỏi về vấn đề. Ở câu hỏi này thì bạn sẽ khơi gợi vấn đề khách hàng có khả năng gặp phải và liệt kê, gọi là ra soát, do thám, đưa ra nhiều vấn đề để xem là thực sự là khách hàng người ta sẽ gặp những vấn đề gì. Ở câu hỏi số 3, đó là implication, nhóm câu hỏi về mặt gợi ý. Sau khi bạn đã làm rất là tốt ở nhóm câu hỏi số 1 và số 2 rồi, thì khi mà chúng ta đưa ra rất nhiều vấn đề đó thì chúng ta cần phải đi sâu vào và lựa chọn được một vài vấn đề nào đó và khiến cho cái vấn đề đó, đặt câu hỏi để khiến cho cái vấn đề đấy trở nên nghiêm trọng hơn trong mắt khách hàng, và chứng minh được là vấn đề đó nó tác động rất lớn đến anh chị chẳng hạn. Thì sau đó thì đến nhóm câu hỏi số 4 là câu hỏi need payoff, tức là chi phí và nhu cầu. Khi mà chúng ta đã xác định được một cái vấn đề rất nghiêm trọng rồi thì chúng ta đưa ra cho khách hàng một cái thông tin, chi phí, thiệt hại, mất mát, lợi ích nào đó quy đổi ra tiền hoặc tinh thần, vân vân. Trên thực tế nếu điều đó xảy ra với khách hàng thì cái thiệt hại đó là bao nhiêu, một cách rất là rõ ràng thông qua cách chúng ta dẫn dắt, đặt câu hỏi, đưa ra câu chuyện. Thì đó là cái tổng quan của cái việc tôi giải thích cho các bạn cái công thức spin một cách ngắn gọn nhất. Còn để biết rằng là cái công thức spin ứng dụng trong thực tế nó như thế nào và nó có chiều hướng nào mà những cái ví dụ nó thực tế hơn thì podcast của chúng ta đến đây cũng khá là dài rồi. Và trong podcast này tạm thời chúng ta sẽ dừng lại ở việc hiểu được cán cân chi phí và nhu cầu và cách thức làm sao để kéo cán cân đó lệch về bên mua. Còn để hiểu hơn về công thức spin thì chúng ta sẽ gặp nhau trong cái podcast tiếp theo. Ok, nếu thấy video này hay thì hãy like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong số podcast tiếp theo.